Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 11 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Số lượng dự án nhà ở mới được cấp phép giảm 50%.
Dự kiến giá vé Metro Bến Thành Suối Tiên từ 12.000 đến 18.000 đồng trên một lượt.
Ngày 25 tháng 8, xét xử bị cáo Nguyễn Đức Trung, vụ nâng khống giá cây xanh.
Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ một ứng cử viên tổng thống bị sát hại.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo ghi nhận của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm 2023, có 7 địa phương đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ 10 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, 7 tỉnh thành phố là Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, Thái Nguyên, thành phố Hải Phòng, Bắc Giang và Đồng Nai đóng góp tổng giá trị đạt 91,65 tỷ đô la Mỹ, chiếm 46% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức xuất khẩu cao nhất với 23,6 tỷ đô la Mỹ. Ngược lại, trong 7 tháng đầu năm 2023, Việt Nam có 9 địa phương ghi nhận kim ngạch xuất khẩu dưới 100 triệu đô la Mỹ, trong đó tỉnh Lai Châu có mức thấp nhất với 7,6 triệu đô la Mỹ, kế đến là Sơn La, Bắc Cạn, Điện Biên.
Lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu cho hay, giá xăng nhập kỳ vừa qua tuy giảm nhưng mức giảm rất nhẹ. Do đó, xăng E5 RON 92 và RON 95 trong nước tại kỳ điều hành hôm nay có thể giảm 100 đến 200 ngàn đồng trên một lít. Trong khi đó, giá dầu trên thị trường Singapore ở kỳ vừa qua tăng khá mạnh. Cùng với đó, giá dầu thế giới gần đây tăng cao. Do đó, giá bán lẻ dầu trong nước tại kỳ điều hành chiều nay có khả năng tiếp tục đi lên, với mức tăng được dự đoán có thể trên dưới 1.000 đồng trên một lít.
Số liệu báo cáo từ Bộ Xây dựng chỉ ra rằng, từ đầu năm 2023 đến nay, các hoạt động trên thị trường bất động sản chưa có nhiều tín hiệu tích cực. Cụ thể, đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, chỉ có 7 dự án được hoàn thành. Được cấp phép mới có 15, số lượng dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào thị trường trong quý 2 chỉ có 51 dự án, lần lượt bằng 29,17%, bằng 51,72% so với cùng kỳ năm ngoái, bằng 63,75% so với quý 2 năm ngoái. Đáng chú ý, mặc dù nguồn cung giảm sút mạnh nhưng số lượng giao dịch cũng không mấy khả quan.
Về nguyên nhân sự việc ngập cục bộ tại lý trình km 25 cộng 419 trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, ngày 29 tháng 7 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải vừa phát đi thông tin về kết quả kiểm tra ban đầu. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, do tư vấn thiết kế chưa lường hết việc thu hẹp dòng chảy phía hạ lưu cống dẫn đến ứ nước cục bộ. Việc tính toán cao độ thiết kế vị trí cống mà chưa xét đến mực nước ứ động là trách nhiệm của đơn vị tư vấn, dù không phải lỗi cố ý.
Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết năm 2022, thị trường thuốc Việt Nam tiêu thụ gần 7 tỷ đô la Mỹ, trong đó thuốc sản xuất trong nước là 3,5 tỷ đô la Mỹ, thuốc nhập khẩu là 3,2 tỷ đô la Mỹ. Dự báo năm 2023, Việt Nam tiêu thụ thuốc khoảng 8 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục đạt mục tiêu hạn chế thuốc nhập khẩu, tăng dùng thuốc trong nước. Bộ Y tế sẽ tăng cường kiểm tra để chống thuốc giả, thuốc nhái, bảo vệ thương hiệu, tạo điều kiện để các doanh nghiệp thuốc phát triển, giúp người dân tiếp cận được nhiều loại thuốc hơn.
Trong văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên cả nước về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết hiện nay đang là thời điểm mùa dịch, dự báo số ca mắc hàng tuần có xu hướng gia tăng trong thời gian tới nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Do đó, Cục Y tế Dự phòng đề nghị Giám đốc Sở Y tế tập trung chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình bệnh nhân trên địa bàn, nắm chắc các ổ dịch sốt xuất huyết hiện có và mới phát sinh, xử lý triệt để các ổ dịch ngay khi phát hiện, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài.
Giá vé đi Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên được đề xuất 12.000 đến 18.000 đồng mỗi lượt, vé tháng 260.000 đồng, thay đổi nhiều so với các phương án trước. Thông tin nêu trong dự thảo phương án vận hành giá Metro số 1 đang được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến các đơn vị liên quan trước khi trình Ủy ban Nhân dân thành phố. So với khung giá được Ban Quản lý Đường sắt Đô thị, chủ đầu tư xây dựng mới đây, giá vé lần lượt được đề xuất tăng 3.000 đồng nếu khách đi cự ly ngắn, nhưng sẽ giảm 6.000 đồng khi đi toàn tuyến. Giá vé mua theo tháng cũng thấp hơn 70.000 đồng so với phương án trước.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định ngày 25 tháng 8 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 14 bị cáo khác trong vụ nâng khống giá cây xanh tại Hà Nội. Đây là vụ án thứ tư cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phải ra hầu tòa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày. Trong đó, bị cáo Nguyễn Đức Chung bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Ngày 10 tháng 8, Tổng thống Ecuador đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi ứng cử viên Tổng thống Fernando Villavicencio bị bắn chết hôm 9 tháng 8. Ông Villavicencio, một cựu nghị sĩ và là nhà báo, người nổi tiếng vì hành động chống tham nhũng, đã bị bắn 3 phát sau khi lên xe sau một cuộc vận động tranh cử ở thủ đô Quito. Một quả lựu đạn được tìm thấy tại hiện trường nhưng chưa được rút chốt. Sau khi sự việc xảy ra, Tổng thống đương nhiệm của Ecuador cho biết ông sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh hàng đầu, cam đoan với dân chúng rằng người gây ra tội ác sẽ bị trừng phạt thích đáng.
Các đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã bắn chết một người đàn ông có hành vi đe dọa Tổng thống Joe Biden khi ông có chuyến công tác tới bang Utah. Nghi phạm được cho là có động thái đe dọa ám sát tới nhà lãnh đạo cùng nhiều quan chức cấp cao khác của đảng Dân Chủ. Trong quá trình bắt giữ nghi phạm tại nhà riêng ở thành phố Solet, đối tượng đã chống đối các đặc vụ và bị bắn hạ.
Tờ Nikkei đưa tin trích dẫn một nghiên cứu ước tính của chính phủ cho thấy gần 42% phụ nữ Nhật Bản sinh năm 2005 có thể sẽ chọn không sinh con. Điều này có thể gây ra một mối đe dọa nữa cho tương lai chương trình an sinh xã hội của đất nước. Hồi tháng 7, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết tỷ lệ sinh của Nhật Bản đã giảm năm thứ 7 liên tiếp vào năm 2022 xuống mức thấp kỷ lục, càng nhấn mạnh cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đang bao trùm đất nước.
Ngày 10 tháng 8, các nguồn tin ngoại giao của Thụy Điển cho biết một đối tượng đã ném bom xăng vào đại sứ quán nước này ở thủ đô Liban. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh làn sóng phản đối gia tăng trong cộng đồng Hồi giáo đối với các hành động bán bổ kinh Koran xảy ra gần đây tại quốc gia Bắc Âu này. Trong thông báo mới nhất, Ngoại trưởng Thụy Điển cho biết may mắn là không ai bị thương trong vụ tấn công này và tất cả nhân viên trong đại sứ quán đều an toàn. Ông cũng cho biết vụ việc đang được điều tra.
Hải quân Ukraine thông báo hành lang nhân đạo tạm thời mới đã bắt đầu hoạt động từ ngày 10 tháng 8. Theo người phát ngôn của Hải quân, sử dụng hành lang này dự kiến sẽ là các tàu thương mại bị mắc kẹt tại các cảng bên bờ biển Đen của Ukraine, chuyên chở các mặt hàng như ngũ cốc và các loại nông sản khác. Hoạt động vận chuyển trên hành lang này sẽ được ghi lại bằng camera được lắp trên các tàu và được phát sóng để cho thấy đây đơn thuần là một sứ mệnh nhân đạo và không có mục đích quân sự.
Báo cáo do Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA và nhóm Ngân hàng Phát triển Châu Phi phối hợp thực hiện cho thấy gần 33% dân số thế giới, tương đương 2,3 tỷ người, vẫn nấu ăn bằng bếp mỡ hoặc bếp thô sơ, vốn gây hại cho sức khỏe và môi trường. Báo cáo tính toán thế giới cần ít nhất 8 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để bảo đảm mọi hộ gia đình trên toàn thế giới đều được tiếp cận với bếp ăn sạch vào năm 2030. IEA và nhóm Ngân hàng Phát triển Châu Phi cho rằng khoản đầu tư này chưa bằng 1% so với số tiền mà các chính phủ đã chi vào năm ngoái để trợ giá nhiên liệu.
Quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Tối ngày 10 tháng 8, Hà Tĩnh và Hải Phòng FC hòa không đều trong trận đấu gặp sự cố mất điện tại vòng đấu áp chót của nhóm đua vô địch V-League 2023. Sự cố mất điện trên sân Hà Tĩnh xảy ra ở phút thứ 87, khiến màn so tài giữa đội bóng chủ nhà và Hải Phòng FC bị gián đoạn gần 20 phút. Đây cũng là điểm nhấn lớn nhất trong ngày thi đấu kém duyên của các chân sút đôi bên. Với kết quả hòa không đều, Hải Phòng FC có 26 điểm và tiếp tục đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League. Trong khi đó, Hà Tĩnh đứng thứ 7 với 23 điểm.
Theo The Atlantic, Tottenham đã đồng ý với đề nghị hỏi mua Harry Kane của Bayern Munich trị giá hơn 100 triệu euro. Nguồn tin của The Atlantic cũng tiết lộ Bayern Munich sẽ trả mức lương hơn 555.000 euro trên một tuần cho Harry Kane, cao gấp đôi mức đãi ngộ tại Tottenham. Tuy nhiên, nhà vô địch Bundesliga vẫn phải chờ cái gật đầu từ ngôi sao người Anh.
Juventus đã đạt thỏa thuận cá nhân với Lukaku và đề nghị Chelsea chỉ 40 triệu euro cộng thêm tiền đạo này để đổi lấy Dusan Vlahovic. Tuy nhiên, The Blue không chấp nhận và sẵn sàng tìm kiếm đối tác mới để bán Lukaku.
Tiền vệ James Ward-Prowse sẽ gia nhập West Ham từ Southampton với mức giá chuyển nhượng 30 triệu euro. Cầu thủ có biệt tài đá phạt sẽ chính thức chinh chiến tại ngoại hạng Anh sau khi chịu nỗi buồn xuống hạng cùng Southampton ở mùa giải trước.
Real Sociedad đang đàm phán với Manchester United để mượn tiền vệ Van der Beek kèm điều khoản mua đứt vào năm 2024. Cầu thủ người Hà Lan sẵn sàng chuyển tới La Liga thi đấu sau quãng thời gian thất vọng ở Manchester United và giải ngoại hạng Anh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, ở khu vực Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang có mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ thì các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai là những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa, có lúc mưa to trong chiều tối và đêm nay. Với lượng mưa ở khu vực Đông Bắc, khu vực Tây Bắc từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Còn về nền nhiệt, dự báo nhiệt độ trong ngày hôm nay không cao, chủ yếu duy trì trong khoảng từ 29-32 độ. Trong khi miền Bắc mưa nhiều thì ở miền Trung, vùng từ Hà Tĩnh trở xuống đến Bình Thuận, đón ngày mới với thời tiết tạnh ráo, có nắng từ sớm. Nhiệt độ hiện tại ngoài trời thì cũng đang khá cao, khoảng 28-30 độ. Hôm nay tiếp tục là một ngày nắng nóng diện rộng suốt từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận, với ngưỡng nhiệt cao từ 35-37 độ. Còn khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên vẫn là tâm nóng với nhiệt độ cao trên 37 độ, thậm chí có nơi trên ngưỡng 38 độ, trời nắng nóng gay gắt. Ở Nam Bộ và một số nơi ở Tây Nguyên như Đắk Lắk hay Cát Tiên, trưa và chiều trời khá nắng nóng với mức nhiệt từ 33-34 độ, có nơi xấp xỉ 35 độ. Trong khi đó, các khu vực khác ở Tây Nguyên, nhiệt độ đều thấp dưới 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.